Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cha Mẹ và Con Cái phần 2. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã suy nghĩ về việc dạy con từ thuở còn tấm bé, với những lời cam kết trong hôn nhân cũng như trong lễ dâng con. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau về việc dạy con như thế nào. Xin cùng xem lời Chúa trong Phục Truyền, chương 6, câu 6, câu 7. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Mấy câu kinh thánh trên cho thấy việc dạy dỗ cho con cái biết Chúa phải bắt đầu từ trong gia đình. Trước hết, cha mẹ cần phải có lời Chúa ở trong lòng. Sau khi cha mẹ đã ghi lòng tạc dạ lời dạy của Chúa mới có thể truyền lại cho con cháu. Nói cách khác, nếu cha mẹ không có lời của Chúa trong đời sống thì không có nền tảng đúng để dạy dỗ con cái được. Và việc dạy dỗ con cái được thực hiện trong mọi sinh hoạt, được lời Chúa liệt kê như là ngồi trong nhà, đi ngoài đường, lúc nằm, khi trỗi dậy. Nghĩa là cha mẹ phải tận dụng mọi cơ hội có được trong sinh hoạt hàng ngày để dạy cho con cái, chứ không phải chỉ dành chút ít thì giờ rảnh rỗi nào đó mà thôi. Hội Thánh Chúa cũng vâng theo mệnh lệnh này qua việc tổ chức các lớp học kinh thánh cho các con em từ ấu nhi đến thanh thiếu niên vào các Chúa Nhật trong trường Chúa Nhật hay các kỳ trại bồi linh. Đến đây thì có thể một số phụ huynh sẽ đặt câu hỏi, dạy gì? Bắt đầu từ đâu? Cha mẹ có phải là giáo viên trường Chúa Nhật đâu mà biết dạy? Xin đừng quá ưu tư, vì Chúa muốn mỗi cha mẹ cần dạy con tin Chúa cách cá nhân, trưởng thành trong Chúa và biết cách phục vụ Ngài. Thứ nhất, dạy con tin Chúa cách cá nhân. Xin nhấn mạnh, tin nhận Chúa cách cá nhân, chứ không chỉ có mặt trong nhà thờ, hay rất giỏi trong các giờ đố kinh thánh, hay thường xuyên lãnh phần thưởng trong các chương trình học kinh thánh của hội thánh tổ chức là đủ được. Chúng ta rất thích câu chuyện của bà và mẹ Timôthê dạy dỗ ông nên người hữu dụng cho Chúa, được chép trong Timôthê nhì, chương 1, câu 5. Chúng ta cũng thật mong đợi ai đó nói với con cái mình rằng ta nhớ đến đức tin của bà và mẹ con, như cách Phao-lô nói về đức tin của Timôthê. Vì chắc chúng ta cũng biết lời Chúa dạy trong Timôthê nhì, chương 3, câu 14-15. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cụm từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, nhắc chúng ta việc dạy lời Chúa cho con từ khi còn tấm bé là điều quan trọng, không được xem thường hay bỏ qua. Một người cha nọ, mỗi sáng chở con đến trường cách nhà 5 cây số. Mỗi ngày, hai cha con cùng nhau học thuộc một câu kinh thánh trong lúc đi đường. Người cha đọc trước, con trẻ đọc theo. Cứ như thế, sau một năm học, cậu con trai thuộc rất nhiều câu kinh thánh, thuộc lòng cả những câu ghi nhớ hàng tuần của trường Chúa Nhật. Hai cha con đều bận rộn, nhưng họ đã tận dụng cơ hội có được với nhau. Người cha này đã vâng theo mệnh lệnh Chúa dạy cho con khi đi ngoài đường. Một người mẹ trẻ thú nhận, tôi biết được nhiều câu chuyện kinh thánh, vì đêm nào cũng phải đọc cho hai đứa nhỏ nghe trước khi đi ngủ. Không đọc là chúng không chịu đâu. Vì gia đình này đã tập cho con trẻ thói quen, trước khi đi ngủ phải nghe lời Chúa và cầu nguyện rồi mới ngủ. Người mẹ này tâm sự, có những ngày quá mệt mỏi rồi mà nghe chúng cứ ra rả bên tai Mẹ, đọc chuyện kinh thánh cho con nghe đi, con nguyện cho con ngủ mẹ ơi. Thật tình tôi muốn hét lên, để mẹ yên. Nhưng chính lúc ấy, Chúa nhắc tôi phải dạy con trẻ khi nằm hay khi trỗi dậy. Tôi xin Chúa thêm sức và dừng công việc, đi vào phòng, đọc chuyện kinh thánh, cầu nguyện cho con đi ngủ, rồi ra làm tiếp công việc đến khuya. Nói thật là dễ bị cám dỗ bỏ qua, hoặc kiếm cái gì đó thay thế cho xong chuyện. Tôi phải thường xuyên xin Chúa ban năng lực để hoàn tất chuyện tưởng như rất nhỏ này đấy. Có ai trong chúng ta, những cha mẹ trong thời đại bận rộn liên miên này, trải nghiệm như người mẹ vừa nêu? Cụm từ vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ nhắc chúng ta nội dung dạy dỗ cho con cái. Học kinh thánh là để biết Chúa đã làm gì cho chúng, để chúng biết quyết định cách khôn ngoan là đặt đức tin nơi Chúa Giêsu để được cứu rỗi. Đó chính là nội dung dạy con biết tin nhận Chúa cách cá nhân. Chúng ta cũng có thể dùng bàn tay phúc âm để truyền đạt nội dung này. Khi đưa ngón tay cái chỉ vào mình thì nói, em có tội. Khi đưa ngón trỏ chỉ lên trời thì nói, Chúa yêu thương em. Khi đưa ngón giữa thì chúng ta đưa cả ba ngón, luôn cả ngón trỏ và ngón áp út, để các em nhớ là có cái hình ba thập tự giá khi Chúa chịu chết. Và nói, Chúa chết vì em. Rồi đưa ngón áp út và nói, em tin nhận Ngài. Khi đưa ngón út thì nói, em sống ở thiên đàng. Rất đơn giản, các cháu sẽ dùng bàn tay của mình để học biết Chúa đã làm gì cho em và em cần tin nhận Ngài để hưởng sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Tại sao phải nói là tin nhận Chúa cách cá nhân? Vì quyết định tin nhận Chúa phải do chính các con quyết định, chứ không do truyền thống gia đình hay do người lớn quyết định giúp. Rất nhiều người nghĩ rằng, từ khi nó còn trong bụng mẹ đã đi đến nhà thờ rồi kìa má. Hay là lúc 3 tháng tuổi, cha mẹ đã dâng con trẻ cho Chúa rồi. Thật ra, khi được sinh ra trong gia đình tin nhận Chúa, thì con cái có điều kiện thuận lợi hơn trong việc giáo dục để biết Chúa sớm hơn, chứ không bảo đảm là chúng đã tiếp nhận Chúa. Cũng như việc dâng con cho Chúa là quyết định của cha mẹ, chứ không phải quyết định của con trẻ vì lúc ấy con trẻ chưa biết gì. Do đó, cha mẹ cần phải dạy dỗ và giúp cho con biết đức tin nơi Chúa Giêsu không tùy thuộc vào gia đình hay lễ nghi, mà phải do chính quyết định cá nhân của chúng nó. Vì phúc âm Giăng chương 1 câu 12 đã khẳng định, hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Từ ai trong câu này nhấn mạnh đến tính cá nhân trong quyết định tin nhận Chúa, dù là trẻ con hay người lớn cũng vậy. Điều thứ hai, dạy con trưởng thành trong Chúa. Cụm từ khiến con khôn ngoan không chỉ là biết Chúa, tin nhận Chúa, mà còn hướng đến sự trưởng thành trong Chúa nữa. Sau khi con cái tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình, cha mẹ còn phải tiếp tục dùng kinh thánh để dạy dỗ con cái lớn lên trong đời sống tin kính Chúa. Dĩ nhiên, việc dạy dỗ con cái phải đi đôi với nếp sống đạo của cha mẹ, được thể hiện ngay trong mái ấm gia đình. Con cái chúng ta sẽ rất khó mà tiếp thu lời dạy dỗ khi thấy cha mẹ dạy và sống hoàn toàn khác nhau. Sáng Chủ nhật, một người mẹ đẩy đứa con vào lớp ấu nhi của nhà thờ, rồi sau đó đi biền biệt đến nỗi quên cả giờ đón con. Khi đến trễ, thấy con khóc tức tưởi, người mẹ này liền mắng con. Nín đi, khóc khóc cái gì? Mày vào học thì mẹ phải đi chợ chứ. Cả tuần đi làm có giờ đâu mà đi mua với sắm cho mày ăn. Lại còn khóc với rên là sao hả? Thật là chua chát. Làm sao đứa trẻ ấy lớn lên muốn tin thờ Chúa khi người lớn bày tỏ cách sống bất nhất như thế? Một em thiếu nhi đã viết thư cho người hướng dẫn. Em không muốn tin Chúa đâu. Vì mẹ em là người tin Chúa mà sống hai mặt. Khi ở nhà thờ thì hiền thục, về đến nhà thì giống như mẹ ghẻ vậy. La hét, chửi mắng, lại thêm vào những ngày thiếu tiền, bà còn chì chiết ba em rất nặng lời. Những lúc như thế, ba em cũng chẳng tiếc lời mà nói với mẹ em những câu khó nghe vô cùng. Em thật bực bội khi thấy họ đi nhà thờ, phục vụ trong nhà thờ, mà khi về nhà thì còn tệ hơn người hàng xóm không tin Chúa. Nếu tin Chúa mà như thế, thì em chẳng muốn tin Chúa nữa đâu. Dạy con trưởng thành trong Chúa cũng cần từ những kinh nghiệm thành bại của chúng ta. Cha mẹ cũng là người, cũng yếu đuối, cũng sai lầm. Đừng cố tạo cho con cái cảm tưởng cha mẹ là những người luôn thành công, luôn là những người hoàn hảo không thiếu sót. Vì nếu chứng tỏ mình như thế, con cái chúng ta sẽ mặc cảm khi chúng nó không làm được điều này, điều nọ. Và khi khám phá ra những sai phạm của cha mẹ, chúng nó sẽ tuyệt vọng vô cùng. Vì thế, hãy sẵn sàng chia sẻ, tâm sự với con cái những thành bại trong kinh nghiệm theo Chúa, những thành bại khi muốn làm theo lời Chúa. Và thế nào, tình yêu và lòng kiên nhẫn của Chúa đã nâng đỡ mình đứng dậy sau những vấp váp đó. Có như thế, con cái chúng ta mới có thể mạnh dạn chia sẻ những buồn vui. Khi có những vấp váp, chúng nó sẽ tìm đến cha mẹ với lòng mong đợi được cảm thông, sẻ chia, nâng đỡ, hơn là với tâm trạng bị sợ phạt vì đã sai phạm. Câu chuyện người cha trong Luca chương 15 nhắc chúng ta điều đó. Trong những tháng ngày, cậu út bỏ nhà ra đi, ăn chơi thỏa thích với số gia tài được thừa hưởng, người cha vẫn ngày ngày chờ đợi. Cho đến khi cậu hết tiền, bị bạn bè quay lưng, thân phận bị đối xử thua con vật, cậu út trở về với cha trong hình hài tiều tụy, quần áo rách rưới, thì người cha chạy ra ôm lấy, đem vào nhà, phục hồi mọi thứ cho cậu, để cậu được sống vui mừng với cha và với gia đình hạnh phúc. Là cha mẹ, sẽ có lúc chúng ta đối diện với những thói hư tật xấu của con cái. Chúng ta cần có tình yêu kiên nhẫn để giúp con vượt qua những khó khăn trong đời, để có thể trưởng thành trong Chúa. Để dạy con cái biết tin nhận Chúa cách cá nhân và trưởng thành trong Chúa, cha mẹ cần xin Chúa giúp mình có được những trải nghiệm cần thiết trong đời sống riêng và được đổ đầy tình yêu kiên nhẫn để giúp con vượt qua những yếu đuối trong linh trình, như lời Chúa trong Giăng chương 15 câu 12. Các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Trong chương trình Sống Đạo Gia Đình tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến những lãnh vực cần giúp con. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Trời bao la giúp con vào đời bằng tình thương, đời con hạnh phúc khi có mẹ cha dẫn con vượt qua từng bước gian nan, dạy con từng tiếng lễ nghi thật thà, dạy con luôn kính Chúa yêu người. Tình thương cha mẹ tuyệt vời trần gian, mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che. Tình cha nghĩa mẹ ôi sao quá cao Thiên Chúa, đấng ban cho con có mẹ cha. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che. Tình cha nghĩa mẹ ôi sao quá cao vời. Tạ ơn Thiên Chúa, con có mẹ trên.